để giải ra ra. Còn ăn nếu mà sống mà ăn như người thường mà ăn là gián tiếp vô nó biến thành thủy, thủy biến sinh khí, khí biến sinh sắc, nó gián tiếp. Còn cái mình hít đó là trực tiếp, thành ra cái căn nguyên của mình từ kiếp trước nó nhẹ, thành ra nó được đi về cái luồng điển của thiên thiên điện, rồi mới nó bước vô Phật giới. Nó rút ở đây đã rồi nó sẽ vô đây. Mà vô đây rồi muốn thấy cũng được mà không thấy cũng được, mà thấy cũng biết mà không thấy cũng biết, hai cái nó khác nhau. Không cần thấy nhưng mà biết cái chuyện đó. Cái gì thấy, cái chân thức nó hòa tan với cái giới đó, tự nhiên nó luận ra hết, nắm chắc tình hình, không bị kẹt. Thì lúc đó mới thấy là cái xác này không còn nữa, ngồi đâu nhẹ nhõm, không có bận lắm, không có suy tư, không có giận hờn, không có buồn tủi, lúc nào cũng có thanh nhẹ vui hòa với chấn động của vũ trụ.
Đi nhờ học mình tập trung đây, là những thiền tập trung đây thì nó khó, này không có định tâm được, mà để đây thì nó
thì cứ hướng tâm cho nó đi. Cứ hướng tâm
nhưng
cho nó.
Sắc thiền nói là phải tập trung đây.
Tập trung luôn luôn cái ý mình phải ngó đây. Vô ngồi thiền là cái ý mình ngó thẳng ở đây. Để chi? Con người á, cái tâm phải chân. Mà cứ lưu láo ngó chỗ khác, cái tâm nó không chân, nó sẽ biến dạng và nó không có chân. Cái tâm nó không có chân thì đối diện với con người, giữa con người và con người mình có thể dẫn sai người ta. Còn cái tâm mình chân là khác, mình phải thấy rõ sự việc. Nó tập trung ở đây, nó là sức mạnh để đối đãi với đời. Mà cái tâm mình hướng về đời, mình muốn độ cho họ được nhẹ, thì mình cứ nhìn thẳng cho đó, nó mở ra. Nói là không có tập trung ở đây được, và cảm giác tôi nó ở đây, nhưng mà cái ý mình cứ bắt ở đây, cái này nó cũng vẫn mở, vẫn mở tự nhiên. Mà nếu nhìn vào đây á, nó sẽ mất những cái cảnh bình tĩnh thật. Mà nhìn thẳng ở đây là căn bản, kêu bằng đời đạo sống tu. Mọi chi tiết nhỏ nhẹ của đời chúng ta phải hiểu, thì cái đạo chúng ta mới phát quang.
Tại trường hợp mà thiền mình cứ mình xoa tay cái này, mình xà thiền xoa thấy nó sẹt lên sáng, cái đó thiệt
không phải thiền. Cái đó là tại cái thức vải, dạ, vải đó vải. Nó có điện giải, ni lông nó có ánh sáng, chứ không phải điện của mình. Còn cái điện của mình không phải sẹt như vậy, cái sẹt như vậy không có giá trị. Thanh quang là đâu có sẹt, từ quang cũng không có sẹt. Như nãy giờ các bạn ngồi đây hưởng biết bao nhiêu điện, tâm hồn người nào người đấy nó nhẹ, nó khác. Cái nhà nhỏ chật chội ngồi dưới đất cực khổ vậy mà vui, vui cho nó không có bực bội. Mới thấy cái từ quan là cái gì, còn cái gì thắc mắc.
Có nhiều khi thiền mà thấy mình đang ngồi thiền mà thấy tự nhiên người mình nó lớn lên này ha.
Đó là cái vía đó.
Yeah,
rồi nó sẽ tan hết.
Mà mình thấy có cái người cũng ngồi như người mình,
nó sẽ tan hết. Cũng như cái pháp này nó y như cái quả tiễn nè. Cái quả tiễn nó lên, nó bay, nó nổ cái đùng, nó bay lên ha. Bay lên một thời gian nào cái vỏ nó rớt xuống, nó còn cả nhỏ bay lên nè. Nó cứ đổi hoài, tới gom gọn như một cái con bê bê vậy là khác. Muốn đi đâu đi, lúc đó nó nhẹ nhàng. Cho nên con người là đi tới vô cùng. Con người là rất có giá trị. Thế gian không có ai chế mình ra được hết. Nhớ cái câu này, thì dùng cái trí, cái ý mà tu học để tiến hóa. Không dùng cái lý luận ở đời mà tranh đùa lý luận, rốt cuộc thất lạc tâm thức luôn. Không biết lối về với chính mình. Chính mình làm người mà mình mang cái tâm bệnh mà không thấy cái bệnh của mình. Nhiều người cái bệnh lý luận, cái bệnh ăn thua, tham dâm, kẹt ở trong đó mà không biết, đang bị cột ở trong đó mà không hay. Chỉ có thực hành rồi mới thấy. Mình thực hành hoài, giải hoài mà giải không ra, thế đó mình đang bị cột ở chỗ đó. Mà ai cột? Chính mình cột. Mình lý luận thét là mình bị cột ở chỗ lý luận đó thôi. Đi không được. Thấy nói tràn gian đại hải mà kẹt cứng ở chỗ đó, đi không được. Cho người đạo họ đi Mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vậy thôi. Họ không có nói gì chứ nhiều mệt. Cãi với họ làm cái gì? Thì ta về cho rồi, để họ về học. Cho nên nhiều người tưởng là tôi học hay, tôi bằng cấp cao, tôi trình độ siêu hơn người đó. Nhưng mà rốt cuộc là họ cốt họ mà không hay. Vì họ chưa thấy họ. Họ chưa thấy nguyên năng, họ chưa thấy họ. Tại sao họ đến đây để làm cái gì? Mà họ biết, họ học hết sách rồi, họ biết tại sao tôi phải chết. Tôi cực khổ tôi kiếm để dành từ xu từ đồng cắt nhà cắt cửa, mà tại sao nó bây giờ nó sanh bệnh căng xe phải chết, chết rồi tôi đi đâu? Cái chuyện vô lý quá. Từ lúc đó mới biết mình ngu. Học sách dày không mà ngu, tới đó ngu. Nhận mình ngu, tới lúc ngu, nằm giường bệnh ngu, không biết làm sao cứu mình. Khoa học tân tiến bác sĩ cũng không trị được, căng xe rồi đâu có trị được, hết rồi. Lúc đó mới thấy mình ngu. Giờ làm sao? Bối rối rồi. Chết rồi sao? Đi đâu? Rồi liều mạng nó chết là hết. Cũng không được nữa. Tâm nó chịu không được. Rồi lúc đó mới phát ra. Thấy cảnh này cảnh nọ. Thấy cái chuyện sai quay làm bậy dâm dục. Ô trực của mình. Xấu xa của mình. Làm mất giá trị của chân thức. Thì con người thiếu sáng suốt. Tự trách. Cho nên có, ở đây có nhiều người giảng đạo cũng hay đi vô trong giường bệnh nói đạo cho người ta nghe. Lúc đó họ nghe họ thích Chúa hơn, thích Phật hơn. Họ thấy có chỗ đi, có lối thoát. Tức thì thật là con người không có ai chết hết. Sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi. Thì cái giờ mang bệnh đó là học hỏi. Đánh mình đau. Tại sao mày mang cái bệnh này? Lúc đó nó mới phát ra một cái tia sáng. Cho nó biết trong một sắc na thôi. Nó biết cái tiền kiếp nó đã làm vậy. Chứ không phải bây giờ. Nó đã phạm thượng quá nhiều. Giờ nó phải dồn một cục để sanh một cái bệnh đó. Để cho nó thức tập. Thì bệnh do tánh sanh.
Còn trường hợp cái sách nói mình niệm lục tự di đà thì niệm theo 6 điểm cho nên
đó.
Bây giờ niệm như
có bây giờ tập trung ở trên con niệm ở đây niệm không? Tập trung ở đây niệm thôi, khỏi niệm. Bây giờ nó nhẹ rồi, người mở người ta niệm ở đó để đừng có mê tín dị đoan. Thực hành để mở lục tâm, ta chỉ 6 cái điểm đó là quan trọng. Nó ở trong khoa học quyền bí chứ không phải khoa học rờ mó. Tâm mình thức mình hiểu.
Mình làm pháp luân thường chuyển hàng ngày, mình làm mấy lần
à? Cái pháp luân thường chuyển là một lần làm đúng nó 6 lần là toát mồ hôi hết rồi. Còn cái làm pháp luân chiếu minh là một ngày 1-2 lần, tại vì mình ăn. Mình ăn thì mình muốn cho nó tiêu hóa và sẽ sắp lại trật tự của vạn linh trong cơ tạng của chính mình. Thì tâm này nó có trật tự, nói năng mình cũng trật tự, mà sự nhìn xét của mình cũng có trật tự. Mà tâm này nó bấn loạn thì nói năng cũng bấn loạn và nhìn xét bấn loạn. Mình nghe một đường mình cắt nghĩa một ngã, trật lạc hết. Cho nên phải làm cái trật tự tối thiểu trong cơ tạng, nhỏ nhất mình nắm được. Cái sự sáng suốt khối óc và tay chân mình đang là người kiểm soát và trách nhiệm. Mà tất cả thế giới hiện tại là khối óc và tay chân con người làm thành. Phải không? Cái thế giới tốt đẹp không? Đi máy bay đi chỗ này chỗ nào. Khối óc và tay chân con người. Mình là người chủ của khối óc và tay chân. Tại sao mình không biết? Mình không biết mình là ai? Đó, nó sai chỗ đó thôi. Vì thiếu thanh tịnh. Mà mượn cái pháp mà khứ trượt lưu thanh, giải cái trượt đi, đem cái thanh lại, thì nó sẽ thấy nó là ai. Nó phải làm cái gì? Lúc đó tự nhiên nó phát tâm, nó thương yêu tất cả mọi người. Nó mới thấy nó là có nhiệm vụ xuống mặt đất này để thực thi tình thương và đạo đức. chứ không phải đi tới cướp giật người ta. Lúc đó mới thấy cái giá trị vô cùng của một tâm linh có hiện diện ở mặt đất. Cho nên sấm này khi kia nọ ở Việt Nam, bất chiến tự nhiên thành tương lai người tu đông, rồi người ta mới dẹp khí ở thanh nhân mới xuống nói chuyện, mọi người sẽ nghe rõ ràng, nghe và nhớ và học và tu. Khí giới không làm gì được, khí giới không có triệt hạ phần hồn được.
Còn trường hợp nhiều khi đang thiền niệm niệm Phật cái này, với niệm Ngọc Hoàng Thượng Đế, sao là tự nhiên người nó lạnh lên, nó thoát lên rồi.
Nặng
cảm giác người nó lạnh, nó làm như thoát một cái gì lên phía trên,
nó nhẹ, nó lạnh lắm này. Khi mình niệm Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng như mình đánh mọt cho ông Thượng Đế thôi. Đánh mọt, biết đánh mọt không? À, đánh mọt, báo tin nhận cho cái chuyện nguy cấp mà mình mới niệm ở đó. Còn mình niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó lập lại quân bình trật tự cũng đủ rồi. Niệm là cũng như đánh mọt vậy thôi. Cũng như bây giờ khi mà anh tu có điển rồi, anh nhắc tới một ai là người đó tự nhiên nó nhớ mình à. Mình nhắc là nó nhớ. Thử điện thoại coi, à tao mới nhớ mày nãy nè, sao nó có điện thoại. Cái thần giao cách cảm, hiểu không? Cho nên con người có giá trị lắm. Đừng thấy rằng ông đó ông tu giỏi, ông mới có cái đó, tôi không được. Người nào cũng được hết. Chịu tu chịu sửa là người đó được. Còn chỉ trừ những người lười biếng là sao? Thì vô phương. Nó ông trời cũng bó tay. Nó lười biếng, nó cứ để tự nhiên. Tới cấp này nó ở được ở, mà ở nó xuống cấp nữa thì mình thấy rõ ràng là làm người nè, làm tiên làm Phật nè, làm thú nè, làm cầm thú này, cây cỏ này. Đó, nó biến dạng như vậy mà cộng cỏ nào cũng có sự sanh tồn. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lọc, địa sanh thảo, hà thảo vô cánh. Người nào có lọc hết, có miệng ăn, hút nước, cây, cỏ nó có rễ để hút nước để sống. Có sự sanh tồn của nó hết. Con ruồi, con muỗi tới bây giờ khoa học con giết nó đâu có được, nó cũng vẫn sống, nó có cái quyền sống của nó rồi. Lúc nào cũng có ruồi, lúc nào cũng có muỗi. Vi trùng lúc nào cũng có hết. Mới thấy là cái quyền cơ của trời Phật có. Cho người đời hiểu một khía cạnh là tự thị nó này nó nọ, cái trong cái lúc dâm lâm chung đó là quýnh quán rồi, không biết sao. Lúc mà chết mà bất tỉnh xuất ra hắc bạch không phân minh được thì con quỷ vô thường nó tới này giật cái là phải đi theo. Nhưng mà người đời đâu có biết cái cảnh đó. Vô nhà thương nhiều mình mới thấy. Cái mặt nó đương tốt vậy, nó bệnh vậy, nó xám xạm, nó đen ra rồi. Cái này mình thấy rồi đó. Mặt giống con quỷ, con ma. Nhưng mà mình đi thăm ông lý, mình nói anh chết. Không sao đâu. Nó gom cái thức cho nó mạnh, để cho được tăng một chút. Trong lúc nó ra đi, nhẹ một chút thôi, chứ không có làm gì hết. Rồi ai có gì thắc mắc nữa?
Thưa thầy, thẳng đây anh bạn đạo trình bày này, cái đó tức là cái pháp môn ngồi và pháp môn ngồi thiền. Như thế thì con phân biệt rõ ràng. Thầy nói gom ý, tức là con cũng đã thực hiện một pháp môn thiền cũng giống như vậy, nhưng mà nó khác. Như thầy, con theo con hiểu thì như tổ tức là ông Tư lúc trước gom ý tức là dùng hai con mắt nhìn xuống, nhưng mà tới thầy thì thầy nói là gom ý là đây. Và trụ tâm tức là nó khác hai cái, trụ tâm là ở đây.
Không, ông Tư là không có bao giờ chỉ ở đây. Ông Cao Minh Thiền Sư là chỉ đây. Chỉ đây là chỉ thiếp, nằm xuống thiếp, rồi có đứa nít múc nước đổ vô miệng, rồi lúc đó đi xuất ra được. Rồi sau này ông Tư ông mới không, ông cho đi thẳng ngay trung tim này. Trong bài tôi rồi.
Dạ, cái đó là gom ý thầy.
Gom ở đây.
Gom
ở đây.
Hai cái khác nhau.
Rồi á thì nó mở ra đây, nó mới đi được. Còn tâm á là phải tu cho nó hội đủ điều kiện. nó mới liên hệ với vũ trụ, kêu bằng tâm từ bi. Nhưng mà... đó là kêu bằng điển tâm, không có kéo, không có dao, không có cái gì mà hù hiếp nó được. Còn cái phàm tâm á, mình hù hiếp cái nó sợ. Còn chân tâm không có sợ. Chân tâm là trung tâm điển quang hòa với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, nó mạnh lắm. Nhưng mà người đời không thấy, thấy nó hiện, nó rất mạnh. Trong tinh thần xây dựng rõ ràng thương yêu và cứu giúp.
Nhưng mà ở đây thì con muốn trình bày với thầy lại nói về cái phương pháp mà tu, chứ con không nói vấn đề về cái tâm, về cái tâm. Bởi vì anh bạn nói là anh chỉ được sự tâm đây mà anh không gom được đây. Nhưng mà con nói cũng như bên pháp môn thiền, pháp môn khác mà con cũng có thực hành trước đó, tức là gom ý thì hai con mắt, tức là hai con mắt nhìn xuống cái mũi và tâm theo hơi thở. Đó là pháp môn của đạo tu. Bây giờ tâm theo gì, con dẫn pháp môn tâm theo hơi thở ra vô và niệm Phật, thì bây giờ tâm tụ đỉnh đầu. Thì hai cái làm một cái song song, gom ý đây và tụ tâm đây, hai cái làm một luôn, dẫn được,
dẫn được.
Dạ thầy, đó thì anh bạn nói là anh chỉ tụ tâm được đây mà anh không gom, vì cái ý là hai con mắt mình chú vào đây và cái tâm là tụ đây. Còn bên một pháp thì mà con, trước khi con thực hành cái pháp mình thầy đó, thì con tụ ý đây, hai con mắt chú lỗ mũi và dẫn hơi thở niệm Phật, vô Nam Mô A Di Đà Phật, ra vô vậy ra. Thì con cũng có những ấn chứng hơi giống ở đây, như hồi nãy anh có trình bày đấy, là thấy cái bản thể mình lớn lên, cái đó là cũng có cái ấn chứng.
Cái đó cái vía thôi.
Rồi và cái vía lớn lên là trược điển, như sách của thầy có nói là trược điển mình đi ra, là cái thấy mình lớn lắm mà cơ thể mình biết phải
phát. Như cái pháp của anh thì đó trước đó, nó tạo nóng tánh thêm.
Dạ,
nóng lắm. Thì mà cái này nó mở ra nó bớt nóng.
Thưa thầy, cái đó pháp môn của ông Hòa Thượng Thích Giang Nhiên ở bên Mỹ
đó thầy. Đó, ông chỉ đó nóng lắm.
Nhưng mà rồi cái xả thiền thì giống của thầy. Cũng xả giống bớt tay bớt chân giống hình của thầy thôi.
Cái đó nóng tánh lắm.
Con cũng thấy, cho nên con muốn đền bài thầy đó để anh bạn đạo anh hiểu. Tức là gom ý, hai con mắt mình trụ vào đây.
Mình cứ gom mà cái ý mình ngó đây chứ không phải dùng con mắt. Cái ý
đó, tức là hai vào đây. Còn bên pháp môn của ông thì gom trụ xuống đây mà theo hơi thở mà nó vô.
Có người nói án ma đi hồng như chạy vòng vòng ở đây thét là nóng. Ở Việt Nam nó nóng quá chừng chạy tới tôi bắt làm sơ hồn, tối nào cũng tới nhà tôi làm hết. Nó có gì, còn có ông không biết tu làm sao mà ông xuất ra bị đánh học máu ở Châu Đốc, ông chạy xuống ông nói sao ông thắm, ông chỉ cho tôi, tôi bị đánh học máu này kia nọ, tôi ra gặp bên giáo phái khác nó quánh nhiều quá. Tôi nói là ông đi sai, ông mở trên khác, còn ông tu đó là ông cứ gom ý ngày đêm, tôi đi ngày đêm tôi sức đi. Ông nói về đọc chú rồi thần thông rồi nó dẫn đi, rồi con ma nó dẫn đi chứ đâu, rồi cũng con ma đánh thôi, ai đánh ông đâu. Bây giờ cái này thực chất của ông đi là khác, ông muốn đi trước khi đi ông phải có trật tự, cũng như ta ở trong nhà muốn bước ra khỏi nhà là phải bận quần bận áo mang về đâu đó trật tự, đi cái ào là bị lợi dụng rồi, phải không? Đâu đó nó phải có trật tự, mất trật tự thôi không có gì hết đó. Còn ở đằng kia anh thấy đây rồi niệm xuống Nam Mô Di Đà Phật, niệm xuống rồi Nam Mô Di Đà Phật niệm lên, mà không biết Nam Mô Di Đà Phật là cái gì, đâu cách nghĩa tại sao Nam Mô Di Đà Phật. Nam thập phương nam lửa bính đinh, mô chỉ rõ vật vô hình, a nhâm quý gồm thâu nơi thận, di giữa bền ba bó linh tinh khí thần, đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Nam là chỉ cái phương nam mới sanh ra quả lửa, thì mình soi hồn ở đây và hướng về nam, quả với quả tương giao nó mới giúp mình đi được. Nó phải có cái lý do, mô chỉ rõ vật vô hình, khi mà cái quả ở đây nó khai mở rồi thì ở trên đỉnh đầu nó mở ra, nó mới thấy cái cõi thiên, đóng cái cửa thế gian mở cửa thiên đàng, mới thấy thế gian như một vật vô hình là tiên Phật đó. Mắt phạm thấy đó. A nhâm quý gồm thâu nơi thận, thủy điển tương giao, cái đốc mạch đó từ cái cặc này mà đi lên trên này, hai cái nó làm một, nó chuyển chạy như vậy, pháp luân thường chuyển nó mở vậy đó. A nhâm quý gồm thâu nơi thận, thủy điển tương giao thì nó mới hòa với điển giới được. Cái thận mình nó ổn định, mình ngồi thiền để cho cái thận ổn định, cái điển nó mới rút lên trung tâm bồ đào, nó hòa với vũ trụ, nó mới trở về cái tự tâm đó. Là di giữ bền ba báo linh tinh khí thần. Ba báo linh tinh khí thần là nguyên điển của tinh ba vũ trụ, phải tập trung mới xuất phát được. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, mà chúng ta ngồi thanh tịnh đâu đó có trật tự nó phát quang ra, cũng như ánh sáng của học quang lúc ngồi thiền. Cho nên những người ngồi thiền ma quỷ thích ta để hưởng ánh sáng. Phật hay thân tịnh ở nơi mình, tứ hải quy gia hợp một nhà, mình biết chuyện mình để cải sửa tiến lên mới là người tu. Của mình tu mà đi tập mạch chuyện người ta, chuyện vợ chồng ta, chuyện này chuyện nọ, can thiệp trong gia can người ta, cái đó là trật, không có đúng. Tu là sửa lấy mình để ảnh hưởng người khác. Đó, Nam Mô A Di Đà Phật là cái chấn động của cơ tạng mình, tiểu vũ trụ này hòa với chấn động của đại vũ trụ là một. Cho nên đọc Nam Mô A Di Đà Phật phải hiểu cái nguyên lý. Khi mà anh hiểu cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật đâu có bị kẹt, rõ ràng như vậy, không có bị kẹt. Còn mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi xuống, rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi lên mà không hiểu cái đó là cái gì, mà kéo lên để làm gì, mà cái đem xuống để làm gì, không biết. Kiểu vô minh là con người phàm, cộng thêm một cái pháp vô minh nữa, bấn loạn. Tẩu hòa nhập ma là vì sự bấn loạn. Nói phải nói cho rõ ràng, phải cách nghĩa cho rõ ràng. Mình phải am tường, phải hiểu. Không hiểu không nên làm, nguy hiểm lắm. Tu thiền không hiểu nguyên lý không nên làm. Đọc sách không hiểu đầu đề của cuốn sách không muốn đọc làm gì. Nam Mô A Di Đà Phật có 6 chữ trước để đằng trước mà không hiểu, mà đọc ở trong này cũng đâu có hiểu, phải không? Đọc hết một cuốn cũng hiểu, mà 6 chữ này hiểu rồi thì tất cả trong kia đều hiểu hết, không khó. Đọc sách mà đầu đề không biết mà đọc chi? Cho nên những người giảng kinh phải thông kinh. Kinh là gì, kệ là gì cũng không hiểu nữa. Kinh là anh soi hồn, là anh đương tụng kinh này. Những cái kinh mạch ở trong này nó lưu thông, và trong cái nẻo hóc, trong cái khối óc cốc 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 mở 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 cắt cắt trong này nó phải mở ra hết á. À, cũng gõ mỏ cũng tụng kinh vậy mà ta đâu có biết. Soi hồn là cũng gõ mỏ tụng kinh và thắp nhang luôn nữa, sẵn công phu nhiều lắm, làm việc nhiều lắm, đâu có phải như người thường mà lên lấy cái mỏ lấy cái chuông rồi đánh giá cái việc làm của ông Phật đâu có được. Ông Phật là khổ hạnh mới thành Bồ Tát, khổ mới bước vào biên giới của Phật pháp. Có cái này sướng là đi xuống địa ngục, phải hiểu cái chỗ đó. Chỉ cầu may không là không được, không phải cái chân lý phải nói chân lý, nói thẳng, không có sợ mến lòng ai. Pháp lý không có gì nể một ai, sự thật là sự thật, phải đem ra mọi người để học và để tiến. Hết chưa?
Thầy con xin hỏi cột chót đây, pháp môn vô vi là pháp môn phương tắc thầy. Như thế thì đây anh em trẻ thì cũng không biết thế nào, mà quý vị lớn tuổi thì cũng thi hầm cũng thực hành pháp môn vô vi của thầy đó. Nhưng mà con nghĩ rằng thầy có thể khai tâm tức phần nào cho quý vị lớn tuổi một chút, để họ tin rằng sau khi họ trở về các buổi họ sẽ có một số vốn thanh thai nào đó mà do thầy đã truyền vào tâm thức họ.
Thì tất cả họ nghe, họ cảm thấy tâm hồn họ tê tái, đó là họ hưởng ứng theo cái trình độ sẵn có của họ trong một cái thời pháp của tôi, thì cái đó đã giúp cho họ rồi. Rồi bây giờ khoa học đã giúp thêm họ là thâu băng để về họ nghe lại. Thường nhật họ phải nghe những cái gì mỗi người một phần tôi đã nói ở trong căn phòng này, không có chối cãi được. Nghe đi sẽ thấy cái sự sai lầm của chính mình mà thực hành. Nói cái pháp này là pháp tu tập, không phải tu tập. Pháp này là đúng theo hộp thời bất cứ giờ phút nào, ở nơi xứ nào chỗ nào cũng có thể tu được, không phải có gì đặc biệt hết. Khứ trực lưu thanh mà, ổn định thần kinh, khai thông ngũ tạng, không có cái chuyện gì mà ngoài cái nguyên lý sống của đời lẫn đạo đều cần hết thảy. Hợp thờ không phải là tu tắc. Như người ta nói tu tắc là ông tu, ông dẫn tôi lên thiên đàng liền, tu tắc, đừng có dùng cái chữ tu tắc. Tu phải hợp thờ, mà phải đúng cái nguyên lý. Trong đống có mở, và mình mở được, mình phải tự mở. Cái phương pháp đã trao rồi. Đặc quý vị lớn tuổi, nhỏ tuổi, phải hành thì mới thấy mở. Chứ ông thầy không có mở dùng. Ông thầy chỉ chuyển cái pháp thủy để nghe, để hiểu, để thích. Đó là nói về cái chuyện tiền kiếp. Để tâm hồn tê tái, có một cái duyên lành được tái ngộ tôi. Và nghe để tâm thức, để thấy nó có cái pháp thủy rõ ràng. Nó cởi mở, nó làm cho tâm hồn mình được nhẹ nhàng. Đó là cái duyên lành tái ngộ. Mình nắm cái pháp, mình đi, mình sẽ tương ngộ ở trong cái giờ đời. Thì đầy đủ hết rồi, đâu có gì thiếu. Không có gì phải đòi hỏi. Trời Phật cho một cái xác ra đời là một phép lạ ở vũ trụ này rồi. Cái xác là một phép lạ, không có ai có thể chế được. Không có một người nào là có thể chế được cái xác của các bạn được hết. Đó là một phép lạ ở vũ trụ này. Nếu không thực thi đứng đắn hợp thờ là tự làm mất giá trị tinh vi của vũ trụ mà thôi. Cái xác con người rất tinh vi. Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Rồi các bạn về, các bạn nghe, nghe rồi sẽ nhìn lại mặt bạn. Rồi các bạn thấy giá trị của các bạn. Rồi từ đó mới thực hành, mới thấy rằng cái đạo rất văn minh, đạo rất cởi mở, đạo sẽ đem cái đời tiến hóa tới tốt đẹp, và xã hội sẽ tốt đẹp nếu mọi người nhận thức được con đường đi của chính mình và phải tự đi. Còn gì nữa?
Con nghe nói có nhiều người làm pháp luân ngồi dễ bị sai, con không biết. Con làm pháp luân cũng khỏe, nhưng mà con muốn nhờ thầy coi thử rồi con.
Thì tới đây. Nhưng mà bạn đạo phải trao đổi mỗi tuần, phải coi lại soi hồn pháp luân thiền định và lấy cái video của tôi coi. Chính tôi cõi trần là tôi làm, là tôi sợ các bạn bị lầm người khác chỉ tầm bậy. Cái gì tôi cũng lo trước hết rồi.
Cởi áo ra.
Được rồi, con để cái tay bụng. Để tay bụng. Ép. Cái nó lắc cái này là nó bắt đầu mở cái thắt từng la giống là 7 lớp gân trong cơ tạng con người. Nó đông nhiều khi rung cả con người. Nhưng mà sau này cái tần số bên trên mà nó hòa với bên trên rồi, muốn cục cửa chút không được. Ngồi ngay ngắn. Đúng đó, con làm đúng, không sao. Ráng để cho nó đi lên đi. Đó. Nó còn qua nhiều giới nữa chứ không bao nhiêu đó. Vỡ lắc.
Còn cái vấn đề mình nằm pháp luân thiền chuyển đó rồi, khi nằm làm pháp luân thiền chuyển đó thì chiếu minh chứ, khi làm chiếu minh đó là một lần 12 cái, xong rồi ngưng chút xíu làm cho tới khi mà
11
đó. Khi hết rồi cũng là con làm lần thứ hai thấy cái người nó nhẹ quá, sợ không dám làm.
Cứ việc làm tới nó khỏe
quá, làm như người muốn bay lên.
Tốt, tốt là cái phần vía nó nhẹ lắm, cái phần vía nó nhẹ cho nó khỏe đó.
Không biết là làm đúng hay sai.
Không sao, cái vía nó nhẹ cho nó bay đi. Đi cho rồi đi, nó nói vậy đó. Đâu có đi, khôn tổ nội, đâu có đi.
như khi mà làm chứng minh đó thì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật xuống rúng đó. Mình có chú ý tới rúng không? Hay là mình niệm Nam Mô?
Ai bày Nam Mô Di Đà Phật niệm xuống rúng? Không có bày. Dùng cái ý niệm nó thẳng đây hay là nhớ ngay trung tâm bộ đầu thôi, chứ không có dẫn đi đâu hết. Không có dẫn. Trong sách có nói mà. Xong hết chưa? Một cái lễ thật sự đối với người ta, kẻ lớn người nhỏ cho nó phân minh rõ rệt. Rồi từ đó nó mới xây dựng được cái cơ đồ sự nghiệp. Người ta thấy đó, anh chị này anh bán đậu phộng mà sao anh hiền quá, anh dễ thương. Mách cho người này tới mua đậu phộng, người kia tới mua đậu phộng, bán thứ đậu phộng mà ăn cũng mất. Con hiểu không? Chứ không phải là tôi thiếu hàng, tôi phải nhiều hàng hơn kia tôi bán được. Tình người con có, sự đối đãi con hiểu, lễ độ con biết, thì người ta đến với con, rồi con học nơi người ta, rồi người ta mới học lại cái của con, trao đổi. Rồi mỗi người học một chút mới trao đổi. Chứ không biết gì hết cũng nói trao đổi vô ích. Mình phải học của người ta, rồi mình hạ mình xuống, họ mới học của mình. Mình cứ đề đào họ, họ tức làm sao họ học. Nào, cho nên con đi làm ở trong cơ sở này cái nào họ dẫn mày chơi mày làm giống cha thôi, không chịu đâu. Thế hạ mình xuống, nhịn nhục mình mới học hỏi được. Không nhịn nhục thì không có cơ hội trao đổi. Trao đổi là khi họ cảm thức con vui nè, họ cảm thấy vợ chồng con có lễ độ, vợ chồng con biết trật tự, vợ chồng con biết xây dựng cho gia can tổ ấm từ lúc thành vợ chồng cho đến lúc có con, cũng biết nhịn nhục, mọi người đều thương. Đó là họ học, họ tới với con là họ học, rồi con phải học họ. Họ đem tình thương tới con, họ tới thăm con của con, rồi họ chỉ vẽ những cái gì con thiếu kinh nghiệm, con phải lễ độ với họ. Thấy không? Vợ chồng con có lễ độ, biết nhịn nhục thì cả làng người ta mừng, chứ đâu phải cha mẹ con mừng đâu. Lớp xóm đều mừng à. Con hiểu không? Nó cặp vợ chồng nó dễ thương quá. Cũng như nhiều người nó ở gì sao? Ở gần nhà Úc Đen có nhiều chuyện. Nhưng mà cũng tùy đứa, chắc có nhiều đứa mà mình ở cư xử với nó tốt, có qua có lại, nó thương mình. Thấy không? Mà cái thứ kiểu hung hăng đối với nó lại hung hăng trở lại. Vậy cái tánh xấu, cái tánh tự thiện. Mình là người có lỗi, không có nên hung hăng như người ta, người mình nhịn nhục. Tìm một cái giải pháp để cho hai bên được thông cảm như nhau. Cái đó là cái cần thiết. Còn la lô là không phải là lỗi bây giờ. Cái xã hội bây giờ là nhân quyền trên hết. Thức bình đẳng là cần thiết lắm. Cho đặt ta đây, thằng này thằng nọ, rốt cuộc là không có được cái gì. Hạ mình chung sống với nhau, học hỏi với nhau trong tinh thần xây dựng, cái đó là cần thiết. Cho ông Tám lớn tuổi hơn tuổi con, ông Tám có thể xưng nhanh cha với con cũng thích nữa. Ông Tám không, ông Tám kêu con bằng bạn. Bởi vì đường ông Tám đi là đường của con, tụi con đi. Mà ông Tám muốn bây giờ, ông Tám muốn cái gì, ông Tám sắp chết rồi. Ông Tám muốn giao những cái kinh nghiệm của ông Tám cho con. Con là người kế tiếp sẽ đi đường ông Tám. Mà nếu ông Tám nói ta đây thì tụi con đâu thèm học. Phải không? Mà ông Tám ở trong thức bình đẳng, lúc mà con tụi con lâm nạn, con nhìn lại ông Tám. Con nhớ tới ông Tám. Ông Tám khổ, nhưng ông Tám qua được. Tại sao mình qua không được? Thấy không? Ông Tám chịu nhịn ăn, chịu làm việc, chịu phục vụ ông Tám. Tại sao mình đói lại mình tha? Lúc đó con tỉnh nữa. Con hiểu không? Cho nên ông Tám, nhiều khi tụi con cũng bực tức. Nhiều khi nói ông Tám sao cứ để cho ta lắng hoài. Không phải đâu. Vì cái dâm tánh và cái dục tánh của con người, không, ông trời không cản được. Con hiểu không? Nó phải đi tới đó rồi một ngày nào nó hiểu rồi. Cậu nhìn bệnh anh ơi, gì cũng nặng quá, Bây giờ anh mới biết nghiệp chứ hồi anh tuổi trẻ như con mà. Mà ông Tám nói nghiệp thì như ông nói cha đó nó điên, nghiệp nghiệp gì, nó phải xí nghiệp á. Và bây giờ anh có xí nghiệp anh không có biết á. Anh có xí nghiệp á. Anh có cái nhà nè, thấy không? Anh sơn cái nhà nè, rồi anh rửa đít cho con nè, anh lo bệnh cho vợ nè, rồi lo báo hiếu cho cha mẹ, anh một xí nghiệp lớn đó nhé. Mà anh đâu có biết. Thế bây giờ anh biết, càng nói càng anh càng thấm thía. Thấy không? Mới một đứa rồi đứa nữa, rồi đây rồi đứa lớn nó ba thương em cho ba ông thương con nhiều chuyện lắm, nhiều chi tiết lắm, cái nghiệp đó là cũng như công sự. Mà mất trật tự là loạn, phải có trật tự. Cái hiếu đứng đầu, chứ hiếu đứng đầu. Mình làm cha mẹ mà mình bất hiếu với cha mẹ mình đó, sau này con mình nó trả đũa. Tụi con nhớ cái chỗ này. Bây giờ tụi con trẻ cái gì không biết, sau này làm ăn có tiền hay là phải biết tới cha mẹ. Đừng có nói tôi bây giờ khá hơn, tôi cũng cần biết cha mẹ tới thăm tôi đi. Mình phải lễ độ, hàng tuần phải đi thăm ba mẹ. Thấy không? Cha mẹ không có đòi hỏi, tụi con trả nợ. Nhưng mà cho con có cơ hội để báo hiếu mà thôi, chứ không phải cha mẹ cầu ăn của tụi con. Phải hiểu chỗ đó, phải hiểu cái tâm trạng đó, thì tụi con mới làm cha mẹ được. Không có cha mẹ nào muốn ăn của con đâu. Cho từ thuở nên ba cơ mà. Thuở ra đời cơ mà. Thấy không? Thì con làm cha mẹ con phải có cái tâm đó. Cả đó là cái quan trọng nhất. Đó là luật trời. Chứ không phải chuyện tầm thường đâu. Con bất hiếu là tương lai con sẽ bị trả quả nặng lắm. Bất cứ giá nào mình không có mang, phải quỳ xuống mà dâng chén cơm cho cha mẹ ăn trước. Hiểu không? Bởi vì lúc con ra đời là cha mẹ nhịn đói cho con ăn. Hiểu không? Những tình cảnh đó con đâu có biết. Như bây giờ đông con, càng ngày càng đông con, bây giờ ba con muốn đi ra nghe chỗ nào bán mì ngon đâu có dám đi. Đi phải kêu 6-7 đứa, 6-7 tô. Mình thấy cái đó không? Mình cái tâm trạng của người cha không nói được. Cho nên tụi con bây giờ may lắm. Học được nhịn nhục. Học nhịn nhục, nhịn nhục, nhịn nhục, nhịn nhục, nhịn nhục. Thét con thấy. Thấy cái giá trị của sự hiện diện của con hiện tại trên mặt đất ấy. Làm cái gì? Thực hiện tình thương và đạo đức. Làm sao thực hiện được tình thương? Làm sao mới nói là đạo đức? Đó. Cho nên cho con đắm chìm trong cái sự kêu bằng vô minh, khổ. Rồi tụi con phải giải quyết lên nhau. Nó mới nhớ bài học. Nhưng mà trước hết thì phải giải quyết trong cách tự. Không nghĩ chuyện hại người. Nghĩ chuyện cứu người. Giúp người. Rồi mới thấy rõ tình thương. Có gì thắc mắc nữa không?
Con, thầy nói khổ là biên giới của Phật Pháp. Thì con thấy chắc cũng giống như là mình bị đi đường mà bị cảnh sát phạt là khổ thì mình mới biết được đi. Thì Thượng Đế cho mình khổ mình mới biết được khổ vô cùng.
Cho nên tại sao khổ, khổ, khổ mới là biên giới của Phật Pháp. Nếu con không khổ, con không làm. Nếu con không thiếu thốn, con không khổ, con không chịu tháo gỡ mà để con thực hành. Thấy không? thì có khổ chừng nào con thao gỡ chừng đấy thì tự nhiên nó đi tới biên giới của Phật pháp. Hành khổ mới có thức tâm. Cho nên người đời hung hăng cho cách mấy, bệnh vô nhà thương nằm mới thức tâm, mới thấy một kiếp người ở đây tôi đã làm được gì. Mà chỉ có cái bệnh trong thân tôi mà nó đầy đọa tôi như thế này, vậy chứ ngoài cái bệnh tôi còn cái gì? Tôi còn cái hồn. Mà mấy người biết được cái hồn? May mắn là những người tu mới biết được cái hồn. Biết tu, biết niệm Phật mới thấy rằng tôi bước dần vào trong sự thanh tịnh. Tôi thấy tôi còn một cái chỗ có thể cứu rỗi tôi, có thể giúp đỡ được tôi. Mà tôi phải đi vào thanh tịnh tôi mới tự cứu được. Chứ cũng khi không người ta tới người ta cứu tôi thì không có điều đó. Cho nên phải khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật pháp là vậy.
Tâm tức là biết luật của vũ trụ.
Đó, tự nhiên là biết luật của vũ trụ rồi. Đi tới đó biết rồi. Khi con khổ con biết cần kiệm. Biết giá trị của món đồ. Một cái ly con không muốn đập bể nó. Con quý nó lắm. Nó biến dạng từ cát, đất mà biến thành một cái ly. Và nó qua biết bao nhiêu hành trình thử thách, chịu đựng của nó. Bây giờ nó mới thể hiện cái tình thương đối đãi giữa nhân loại. Và nó thực hiện từ bi, chịu làm mọi việc, chỉ định của loài người. Con thấy không? Vật chất là kinh vô tự. Nó đang giáo dục của chúng cho chúng ta thấy tinh thần phục vụ là gì. Cái người đạo không phải là họ kẹo, nhưng mà từ cái ly họ cũng quý. Miếng rác, miếng giấy rác thật xếp kỹ cất để khi hữu dụng nó là vì cứu tinh. Hiểu chưa? Thì muốn hiểu cái đó, rồi từ cái đó mới hiểu rồi ông trời là ai. Khắp các nơi đều có Ngài, xác ta cũng là Ngài. Trong đó nhiều chi tiết ly kỳ vô cùng. Ta học bao nhiêu kiếp chưa xong, học bao nhiêu kiếp chưa hiểu cái tiểu vũ trụ này là cái gì. Cho nên bây giờ ta tu đây rồi mới thấy trật tự của tiểu vũ trụ. Rồi nhiên hậu mới thấy hòa và đại tự nhiên ở chỗ nào. Lúc đó là hành trình học còn tỉ mỉ hơn nữa, mình bén nhạy hơn nữa, sáng suốt hơn nữa.
Tụi con thấy tụi con tầm tối ở sống ở trong vòng đời mà cũng không hiểu cái giá trị thực sự của vòng đời là như nào.
Đó.
Như ông Tám kinh nghiệm chỉ qua tụi con không biết
đó.
Đâu là cái giá trị để sống với đời sống cho nó có giá trị hơn. Khi mà không biết đâu là cái giá trị thực sự, đâu là giá trị giả, không có mệt mỏi.
Khi mà con thấy cái vị trí của con rồi thì con thấy tất cả đều có giá trị. Thì cái tâm mê chấp con không còn nữa. Con hiểu không? Con biết cái vị trí của con là khỏi thế gian không ai thể chế được. Con cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Hỏi cho những cái gì ở thế gian cũng từ siêu nhiên mà có. Thì lúc đó cái thức bình đẳng con mở, sự đối đãi con rõ ràng hơn. Con thấy không? Lúc đó tình thương tràn ngập trong tâm hồn của con. Con chỉ biết thương yêu và xây dựng cho con, không có cách gì mà đi phá vỡ một cái việc gì đã hình thành. Khi mà con phá vỡ một việc gì hình thành là con cũng sẽ có tội. Con hiểu không?
Thưa thầy, hôm rồi hôm chiều kia thì cũng còn một vài thắc mắc của thầy bạn đạo. Kính nhờ thầy cũng có một vài bạn đạo thắc mắc muốn hiểu rằng người tu hành còn đi casino thì Để được có nhiều gì trong đó, có lợi, có hại, cái nào thì Thầy giải thích rõ.
Cho nên khi mình dồn vô trong cái cảnh của đời, mình cho cái gì?